Bí quyết đơn giản hóa 17. Bảo vệ mối quan hệ của bạn. Cuộc sống lứa đôi của bạn cũng như mọi niềm hạnh phúc trên đời cần phải được bảo vệ chống lại cả những đe dọa từ bên trong lẫn những kẻ thù tấn công từ bên ngoài. Theo kết quả nghiên cứu của John Gottman, thì đối thủ nguy hiểm nhất chính là những điều sau đây. Lòng ghen tuông đối với một đối thủ thậm chí chẳng hề tồn tại. Người thứ ba mà người bạn đời của bạn đem lòng yêu. Người này hoàn toàn có thật. Họ hàng thân tộc, chẳng hạn như mẹ chồng, mẹ vợ. Ngoài ra còn có sự đe dọa đến từ những người cho lời khuyên tệ hại cùng các vấn đề về kinh tế, bệnh tật, thất nghiệp. Những điều vốn không trực tiếp tấn công đôi uyên ương nhưng lại là nguyên nhân quan trọng dẫn đến ly hôn. Bạn có thể và nên bảo vệ bản thân chống lại những kẻ thù tiềm tàng này. Cả hai cần làm việc này thật thông minh, kịp thời và luôn phải sát cánh bên nhau. Quyết định chống lại lòng ghen tuông. Nhận biết sau đây sẽ đến một cách chậm rãi nhưng với cường độ rất mạnh. Bạn nhận ra rằng người bạn đời coi mình như là một vật sở hữu cá nhân. Hoặc một lúc nào đó, nỗi sợ hãi mất đi tình cảm của người bạn đời sẽ chiếm lĩnh bạn. Lòng ghen tuông có thể tác động đến bất kỳ ai, cả nạn nhân lẫn thủ phạm. Tuy nhiên một điều bạn nên ghi nhớ rằng thực ra bạn không hề bất lực trước cảm xúc mạnh mẽ này, như đôi khi bạn vẫn lầm tưởng. Hãy quên đi những lời giải thích hợp lý. Lòng ghen tuông thường bắt nguồn từ nỗi sợ mất mát khi mối quan hệ có người thứ ba xuất hiện. Khi bị đẩy vào tình huống mâu thuẫn giữa yêu và ghét, người đó lo sợ mất đi người mình yêu và điều nghịch lý là theo đó, họ lại bắt đầu căm ghét người ấy. Không phải lúc nào lòng ghen tuông cũng bắt nguồn từ sự thật. Thông thường nó khởi phát từ cảm nhận của người trong cuộc. Không có lời giải thích hợp lý nào cho sự ghen tuông, ngay cả khi người ghen tuông cho rằng họ đã thấu rõ mọi việc. Thực tế, họ chẳng hề thấu tỏ điều gì cả. Rất nhiều mối quan hệ đã đi đến bến đổ bởi vì người ghen tuông không tin tưởng người bạn đời và không biết tận hưởng sự hiện diện của người ấy. Bằng việc nghi ngờ, họ đã hủy hoại mối quan hệ của mình, dẫn đến đổ vỡ. Hãy nhận ra các dấu hiệu cảnh báo. Lòng ghen tuông được kết nối chặt chẽ với hỗn hợp nhiều cảm xúc khác nhau, sợ hãi, giận dữ, bất lực, xấu hổ và đau buồn. Người ghen tuông luôn tỏ ra ngờ vực bản thân và tự hạ thấp chính mình. Chẳng hạn, tôi chẳng xứng đáng để có được tình yêu, tôi chẳng hấp dẫn, chẳng thông minh bằng. Bên cạnh đó, họ cũng ngờ vực và không tin tưởng người bạn đời, và theo đó họ thiếu tôn trọng người bạn đời của mình. Khi ghen tuông, bạn muốn người mình yêu thương phải hoàn toàn thuộc về mình. Bạn lớn tiếng gây hấn ở chốn đông người, theo dõi người bạn đời, lục lọi đồ đạc và không gian riêng tư của người ấy. Bạn xét nét từng lời nói của người ấy để tìm ra dấu vết rằng có việc gì đấy mờ ám đang diễn ra. Điều đáng ngại là càng tìm được ít chứng cứ cụ thể, bạn lại càng tưởng tượng và tin chắc rằng nỗi sợ hãi kinh khủng nhất của mình đang dần trở thành sự thật. Liều thuốc giải. Hãy tỉnh táo tận hưởng sự hiện diện của người bạn đời và đừng tạo gánh nặng cho người ấy bằng sự nghi ngờ của mình. Hãy nhìn nhận mặt tích cực của người bạn đời và nói cho người ấy biết điểm mà bạn thích nhất ở họ. Việc này sẽ giúp bạn loại bỏ mong muốn kiểm soát người bạn đời của mình. Hãy bộc lộ những cái bóng của bản thân. Lòng ghen tuông đối với người thứ ba chỉ có trong tưởng tượng được gọi là việc suy bụng ta ra bụng người để tìm kiếm sự thanh thản. Bạn phủ nhận cảm giác thấp kém về bản thân và quy cảm giác ấy cho đối thủ. Bằng cách này, bạn không phải đối mặt với những điểm tiêu cực của mình nữa và cảm thấy tốt hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, về lâu dài, bạn đã phong tỏa quá trình phát triển quan trọng của bản thân. Chẳng hạn như sự thấu suốt rằng mình xứng đáng có được tình yêu bất chấp mọi điểm yếu và lỗi lầm. Liều thuốc giải. Hãy thừa nhận sự ghen tuông của bản thân mình. Hãy mang nó từ bóng tối của sự vô thức ra ánh sáng của sự nhận thức hoàn toàn tỉnh táo. Hãy trò chuyện thẳng thắn với lòng ghen tuông của mình. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta phải làm gì để thoát khỏi ngươi? Hãy chỉ cho lòng ghen tuông của bạn thấy hậu quả mà nó đã gây ra đối với bạn và những người khác. Sau mỗi câu, hãy để cho lòng ghen tuông của bạn được lên tiếng trả lời. Phương pháp tưởng tượng năng động đã được chứng minh là rất có hiệu quả trong việc phát hiện ra chứng tự lừa dối mình. Khám phá sự tự do trong mối quan hệ của bạn. Bạn sợ bị bỏ rơi bởi vì bạn đã xóa bỏ lòng tự trọng của bản thân trong mối quan hệ chung. Chỉ có mối quan hệ này mới mang đến cho bạn cảm giác được yêu thương và được chấp nhận. Bạn cần có sự hiện diện của người bạn đời và sự xác nhận liên tục từ người ấy. Và chính điều này đã làm cho người bạn đời của bạn cảm thấy khó chịu. Thay vì được yêu thương, người ấy lại bị kiểm soát và cảm thấy áp lực. Điều này có thể dẫn đến việc người ấy chủ động tạo khoảng cách với bạn và thậm chí là muốn ly thân. Khi đó lòng ghen tuông của bạn sẽ chiến thắng. Những gì mà bạn tưởng tượng sẽ trở thành sự thật. Liều thuốc giải. Đừng bao giờ cho rằng mối quan hệ của bạn tựa như một căn phòng mà cả hai phải luôn ở cùng nhau trong đó. Hãy ghi nhớ rằng trang trại của bạn là một ngôi nhà với rất nhiều phòng ốc, phòng khách và phòng ngủ, là không gian chung, phòng riêng của các thành viên để mỗi người có được sự riêng tư. Những căn phòng này chính là những phân xưởng mà ở đó mỗi người có thể tiến lên với chính bản thân họ. Cả hai căn phòng này đều có cửa thông với phòng ngủ chung. Bằng cách này, hai bạn có thể gặp gỡ nhau một cách thật bình đẳng và tỉnh táo với cương vị là hai vợ chồng. Hãy tách bản thân ra khỏi sự ghen tuông. Bạn có thể ghen tuông nhưng bạn không phải là sự ghen tuông đó. Nó chỉ là một chương trình đang chạy bên trong con người bạn, là tập hợp những cảm xúc đôi khi giống như một căn bệnh, và cũng như một căn bệnh, nó cũng có thể khuyên giảm theo thời gian. Liều thuốc giải. Hãy nghĩ về sự ghen tuông của bạn tự như là một nhân viên khó chịu, và bạn có thể cho người ấy đi dạo một vòng để lấy lại cân bằng. Bạn chính là ông chủ, hãy đuổi nó đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu nó lại nhảy sủa ra trong khoảng thời gian ấy, thì hãy làm lơ với nó. Hãy tích cực thực hiện bằng cách làm này cho đến khi bạn có thể để nó đi nghỉ mát vài tuần mỗi lần. Bạn dần từ bỏ và cuối cùng thì chính thức sa thải nó. Giữa những người xâm phạm, sự bội tín. Rất nhiều yếu tố đen tối chi phối và đè nặng lên mối quan hệ của bạn. Hai bạn sống ở những nơi khác nhau, hai bạn không đủ gần gũi về mặt tình cảm lẫn thể xác. Bạn không thể thể hiện những nhu cầu, mong mỏi và mơ ước của mình, hoặc bạn cảm thấy không được tôn trọng, bị phớt lờ, hay không được người bạn đời ủng hộ về mặt tình cảm. Hầu hết những điều này chính là các vấn đề trong giao tiếp, và dần dần chúng sẽ tạo ra những thiếu sót nghiêm trọng trong mối quan hệ của bạn. Nghèo nàn cảm xúc, quá ít sự thấu hiểu và sự ái ân. Nếu không sớm điều chỉnh những thiếu sót này, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Và việc này sẽ cuốn hút một người thứ ba vào lấp đầy khoảng trống ấy. Các số liệu thống kê cho thấy rằng người thứ ba này thường nằm trong số bạn bè, đồng nghiệp và đa phần họ cũng có gia đình rồi. Với người này, bạn cảm thấy như con người mình lại được hoàn chỉnh một cách đầy nhiệt huyết, nhưng không đời nào mà nó có thể nguyên vẹn cho được. Ngoại tình. Hiểm họa đối với mối quan hệ của bạn. Hãy quên đi những câu chuyện nổi tiếng và lãng mạn về việc ngoại tình. Ngoại tình là mối đe dọa tồi tệ nhất đối với mối quan hệ của bạn. Và lời khuyên đơn giản hóa của chúng tôi về vấn đề này là đừng bao giờ làm việc ấy. Đối với nhiều người, việc ngoại tình có thể kết thúc ngay lập tức một mối quan hệ và kèm theo đó là những hệ quả kinh khủng, ly thân hoặc ly hôn, gây tổn thương cho con cái, người bạn đời và cả danh tiếng của họ. Việc ly thân sẽ làm hao tốn thời gian và tổn thương tâm lý của bạn, thậm chí nó còn hạ thấp những kỳ vọng của bạn trong cuộc sống. Ngay cả khi bạn có xây đắp lại được một mối quan hệ mới sau khi ly hôn, thì mối quan hệ mới này cũng sẽ bị mối quan hệ cũ đè nặng suốt một thời gian dài. Nếu một cặp vợ chồng có thể tiếp tục chung sống với nhau sau khi một trong hai người đã ngoại tình, thì mối quan hệ của họ vẫn trải qua một khoảng thời gian dài thử thách. Các cuộc nghiên cứu của chuyên gia tâm lý người Đức Ragnar Peer cho thấy rằng những thương tổn mà người phản bội gây ra cho người bạn đời của họ là rất khủng khiếp. Chúng chỉ có thể thuyên giảm một cách chậm chạp và thậm chí là chưa thể phai nhạt sau nhiều năm. Và cả hai phải rất khó khăn mới có thể tái xây dựng niềm tin của mình nếu rơi vào hoàn cảnh phải ly hôn. Ragnar Peer đã tóm tắt kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm của ông như sau. Ngoại tình là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với một mối quan hệ. Người bạn đời không chung thủy không thể tránh được những hệ lụy đi kèm hành động ngoại tình như lương tâm cắn rứt, sự ngờ vực hay mối quan hệ mới không được như mong đợi của họ. Nếu tất cả mọi người đều biết được rằng việc ngoại tình sẽ gây ra nỗi oán giận và sự đau khổ cho bản thân cũng như người bạn đời, thì hầu hết họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này và sẽ dồn hết sức, hết tâm của mình để vun đắp cho mối quan hệ hiện tại của chính mình. Làm thế nào để cả hai có thể tránh khỏi vấn đề ngoại tình? Việc đầu tiên là hãy xem người thứ ba đang cố gắng xen vào mối quan hệ của bạn là kẻ xâm phạm. Nếu cả hai đều tự bảo vệ lấy mình kịp thời, thì người kia sẽ không bao giờ xen vào được. Hãy sử dụng những phương pháp sau đây. Nghiêm túc xem xét và giải quyết các rắc rối. Đừng bao giờ gạt bỏ những lời phàn nàn, sự giận dữ, thất vọng hoặc lo lắng của người bạn đời, ngay cả khi chúng có vẻ vô căn cứ. Nếu chúng không được bộc lộ và giải quyết dứt điểm, thì cả hai sẽ liên tục cãi vã hoặc chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa. Trò chuyện là sống, im lặng là chết. Nếu bạn không thể tìm được một giải pháp tốt mà cả hai cùng cảm thấy thoải mái, thì nguy cơ ngoại tình sẽ đến gần hai bạn hơn. Đừng giám sát nhau cả trong đời sống vật chất lẫn tình cảm. Đừng coi nhau như những vật sở hữu. Điều kỳ diệu của tình yêu chỉ xảy ra khi nó có thể tự tuôn trào. Một khi bạn bị tụt hậu so với người bạn đời của mình, thì bạn sẽ dễ dàng bị các tác nhân bên ngoài tác động. Hãy kiểm tra cảm giác của bạn với người thứ ba. Tuyệt đối thành thật với bản thân khi có bất kỳ điều gì lóe sáng trong bạn. Tín hiệu này nói gì với bạn? Cảm giác chính xác của bạn là gì? Ví dụ, tôi nhận thấy người này vô cùng hấp dẫn bởi vì cô ấy phát ra nguồn năng lượng tích cực. Hãy truy tìm nguồn gốc của cảm giác ấy. Nó bắt nguồn từ đâu bên trong con người bạn? Đừng rượt đuổi theo nó bởi nó có thể khiến bạn chệch hướng. Hãy thay đổi đời sống tình dục của mình. Khoảng 80% trường hợp ngoại tình có nguyên nhân từ việc không thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Hãy trao đổi với nhau về những mong ước trên giường chưa được đáp ứng. Gragnabier đã khám phá ra rằng các cặp vợ chồng không cần phải chịu đựng cảm giác bất mãn về chuyện ái ân của mình như thế. Hầu hết mọi người đều bảo rằng họ sẽ sẵn sàng cố gắng đáp ứng nếu biết được những mong muốn của người bạn đời. Cách duy nhất để khám phá ra những khao khát thầm kín ấy là hãy trò chuyện với nhau. Bạn sẽ đạt được nó dễ dàng hơn là bạn tưởng. Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi sự cám dỗ? Nếu mối quan hệ của bạn vốn dĩ đã ở vào giai đoạn bất ổn, thì bạn nên tự bảo vệ bản thân khỏi sự cám dỗ kịch liệt thông qua một chương trình chống tán tỉnh. Hãy thể hiện rằng bạn đang có một mối quan hệ bền vững. Hãy nói về mối quan hệ của mình và thừa nhận nó. Hãy đeo nhẫn cưới và đặt ảnh gia đình của mình ở những nơi mọi người dễ trông thấy. Đừng gặp gỡ đồng nghiệp ở những nơi riêng tư, chỉ có hai người với nhau. Hãy tránh ở một mình với người mà bạn cảm thấy hấp dẫn. Đừng trao đổi số điện thoại và đừng gọi lại nếu người đó điện thoại cho bạn. Đừng đi chung xe một mình với người đó. Đừng đáp trả những ánh mắt hoặc bất kỳ sự đụng chạm vô tình nào. Khi bắt đầu dao động, hãy hành xử như thế. Người bạn đời của bạn đang hiện diện ở đó. Làm thế nào để ngăn chặn một kẻ xâm nhập? Hãy chuẩn bị một vài ranh giới phòng thủ cho bản thân. Chồng tôi chẳng thích việc này đâu. Tôi về nhà với anh ấy đây. Cảm ơn vì những lời khen, nhưng như thế là đủ rồi. Tôi thích dồn hết tâm sức vào mối quan hệ bình chặt của mình hơn. Hãy kết thúc một cuộc tán tỉnh bằng câu nói này: ở đây với cô thật vui, nhưng chúng ta phải dừng lại thôi. Tôi không muốn tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ với vợ mình, bởi mối quan hệ ấy là ưu tiên hàng đầu của tôi. Bạn có thể làm gì sau một cuộc ngoại tình? Nếu bạn muốn cứu vớt cuộc hôn nhân của mình sau khi đã ngoại tình, bạn có thể thực hành theo những liệu pháp ứng xử sau đây. Liệu pháp này nằm trong chương trình điều trị cho các đôi uyên ương đang phải đương đầu với sự bội ước. Phương pháp này được chuyên gia tư vấn về tình yêu hôn nhân Rutger thực hiện. Chúng ta cần biết rằng giờ đây người bị phản bội đang phải gánh chịu một chấn thương tâm lý nghiêm trọng, một vết thương đau đớn kéo dài. Chính vì thế giải pháp của Rangwell sử dụng các yếu tố từ liệu pháp chữa trị chấn thương tâm lý. Mục đích của liệu pháp này nhằm tránh những tổn thương tiếp theo và từng bước xây dựng lại niềm tin cho nạn nhân. Việc ngoại tình không nhất thiết phải đi cùng với việc ly hôn ngay lập tức, tuy rằng nó để lại những hệ lụy hết sức nặng nề. Đôi yên ương có thể giữ được gia đình của họ nếu có khả năng biến kết thúc của việc ngoại tình thành khởi đầu của việc chữa lành nỗi đau. 1. Kết thúc việc ngoại tình ngay lập tức và vĩnh viễn. Người bạn đời không chung thủy cần phải lập tức kết thúc mối quan hệ bất chính một cách rõ ràng, thuyết phục và chỉ một lần duy nhất. Hãy nói với người thứ ba là mọi việc đã kết thúc và bạn sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ họ nữa. Đừng chần chừ bởi việc này đã kéo dài quá lâu rồi. 2. Kiềm chế những lời buộc tội của mình. Nếu rơi vào vị thế của người bị lừa dối, bạn đã lãnh nhận một đòn chí tử và đang bị những chấn thương tâm lý nặng nề. Tuy nhiên đừng để nỗi đau âm ỉ cháy trong nội tâm bạn. Hãy khóc và hãy thể hiện cơn thịnh nộ của mình đối với kẻ bội bạc. Nhưng trong giai đoạn khó khăn này, bạn đừng buộc tội người bạn đời không chung thủy của mình một cách tới tấp. Bạn đã bị tổn thương quá sâu sắc rồi và mỗi sự công kích chỉ làm cho vết thương đó đau đớn hơn mà thôi. 3. Hãy đưa ra tín hiệu dừng trong cuộc tranh cãi. Hãy cùng thỏa thuận về một mật mã mà hai người ở cương vị là vợ chồng có thể sử dụng để đình chiến khi cuộc tranh cãi của cả hai kéo dài quá lâu và càng lúc càng nặng nề. hãy cố gắng làm rõ những hiểu lầm để khoảng cách giữa hai bạn không lớn thêm. Thứ tư, tránh việc tiếp tục chia lìa. Nhiều người cân nhắc việc ly thân ngay khi chuyện ngoại tình của người bạn đời vỡ lỡ. Nhưng theo các nghiên cứu về hôn nhân gia đình thì cách làm này chẳng khôn ngoan chút nào. Việc ngoại tình vốn dĩ đã có tác động gây chia rẽ. Vậy nên bạn đừng gia tăng nó nữa. Rocker đề nghị cả hai bạn nên tìm những hoạt động để cả hai có thể cùng tham gia. Những việc mà đôi bên đều giỏi, hãy tập trung vào hoạt động đó với tư cách là một cặp vợ chồng. Bên cạnh đó, hãy giữ bạn bè chung ở ngoài việc này và đừng tâm sự với họ. Hầu hết bạn bè của hai bạn sẽ lựa chọn đứng về một bên nào đấy và có thể khiến cho hai bạn thêm xa cách nhau mà thôi. 5. Hãy làm rõ vị trí của mình. Hãy truy tìm gốc rễ của sự mâu thuẫn. Hãy xem xét và thấu hiểu tình cảnh của hai bạn trước và sau khi xảy ra chuyện ngoại tình. Chỉ khi đó thì hai bạn mới có thể dần dần xích lại gần nhau thêm lần nữa. Trong khi chuyện trò, hãy đảm bảo là cả hai đều có cơ hội để nói. Hãy dung hòa giữa việc nói và lắng nghe. 6. Hãy tóm tắt quan điểm của mình. Hãy trình bày rõ ràng những quan điểm của bạn trong một bức thư. Cả hai bạn đều nên tự hỏi, mọi việc sẽ thế nào nếu chúng ta có tạo ra một khởi đầu mới? Hãy tiến đến một tầm nhìn mới về mối quan hệ của bạn bằng cả trái tim và khối óc. Hãy viết thật rạch ròi bằng mối quan hệ của bạn. Như thế nào trong tương lai, bạn muốn làm gì cho nó cũng như bạn mong mỏi và hy vọng điều gì từ người bạn đời của mình. Thứ bảy, hãy cho bản thân thời gian. Đừng bao giờ cho rằng việc người bạn đời bạn ngoại tình là bằng chứng tỏ mối quan hệ đôi bên đã đến hồi kết thúc. Hãy cam kết dành cho nhau thời hạn 1 năm, bởi bạn cần phải có thời gian để đối phó với những hậu quả đau buồn từ việc bị phản bội. Trong suốt thời gian này, cả hai nên quyết định xem liệu mình có muốn tiếp tục ở bên nhau hay không. Hãy làm thật nhiều việc tốt cho bản thân mình trong suốt thời hạn đó. Cả hai đều có cơ hội chế ngự cơn khủng hoảng khi cùng hướng đến tương lai và làm điều tốt đẹp cho nhau mỗi ngày. 8. Cả hai hãy cùng nhận trách nhiệm về chuyện ngoại tình. Việc này nghe có vẻ bất công đối với người bị phản bội, nhưng đây lại chính là giải pháp tốt nhất. Rõ ràng trách nhiệm chủ yếu nằm ở người bạn đời, không chung thủy của bạn. Tuy nhiên nếu bạn chỉ nhìn thấy kẻ tội đồ xấu xa ở người ấy, thì bạn sẽ phải mãi mãi đóng vai trò của một nạn nhân. Nhưng nạn nhân thì thường có rất ít tự trọng trong tay và cũng có rất ít tự do để hành động. Họ cảm thấy số mệnh của mình nằm trong tay người khác và họ khó có thể tự cứu lấy mình. Ngược lại nếu bạn đã sẵn sàng để nhận lãnh trách nhiệm và chấp nhận những điều không được tốt đẹp trong mối quan hệ của mình trước khi xảy ra việc ngoại tình, thì bạn sẽ có nhiều sức mạnh hơn. Hãy nhìn nhận bản thân mình bình đẳng với người bạn đời trong mối quan hệ và hãy góp phần vào quá trình hòa giải của đôi bên. 9. Hãy hòa giải. Từ góc độ của người bị phản bội, thì ngoại tình là một lỗi lầm không thể tha thứ. Vì vậy sẽ là sai trái nếu bạn, người phản bội, yêu cầu được tha thứ và kỳ vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Việc cầu xin sự tha thứ sẽ khiến người bạn đời không chung thủy trở nên yếu đuối và thụ động. Còn người bị phản bội thì trở nên mạnh mẽ và chủ động. Lúc này mọi thứ đều phụ thuộc vào lòng nhân từ của người bị phản bội. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp cho một mối quan hệ bình đẳng. Thay vì như thế, cả hai hãy cố gắng thực hiện một cuộc hòa giải chậm rãi. Người không chung thủy nên nhận lãnh trách nhiệm của mình. Anh đã hành xử thiếu công bằng với em và đây là gây đau đớn cho em. Tận đáy lòng mình, anh rất ân hận và muốn bù đắp cho em. Vân vân. Anh muốn cho em thấy rằng anh rất yêu em và anh sẽ làm tất cả để cùng em xây dựng gia đình. Bằng cách này, những người bạn đời thể hiện rằng anh ta có khả năng hành động. Hãy tận dụng cơ hội này để hòa giải với nhau. Hãy tận dụng cơ hội này, những nỗi đau lớn lao này giúp bạn nhận ra rằng mình vẫn còn yêu thương người bạn đời của mình. Đừng cứng nhắc mãi đến lỗi lầm của đối phương. Hãy kết thúc mọi thứ liên quan đến chuyện đó. 10. Hãy tin tưởng sức mạnh của con tim mình. Bài tập này đặc biệt hiệu quả khi hai người cùng thực hiện trong 2 tuần. Hãy ngồi lại bên nhau và một trái tim thật lớn đại diện cho mối quan hệ giữa đôi lứa của mình. Trong trái tim ấy, hãy viết ra mọi thông điệp, mọi phẩm chất và nguồn năng lượng tích cực mà bạn đang cảm thấy thiếu thốn trong mô hình ở mối quan hệ chung này. Hãy khoanh trọn những mong muốn giống nhau của hai bạn. Đừng bàn bạc hay chỉnh sửa những mong muốn của người bạn đời. Hãy hiểu rằng những điều mà hai bạn viết ra to lớn hơn cả bản thân của hai bạn, có thể giữ cho hai bạn đứng vững và vững chắc cho mối quan hệ đôi bên. Hãy mở rộng trái tim khi bạn cảm thấy được một trong những phẩm chất ấy đang đứng dần lên trong nội tâm mình, thì cũng đừng chống lại nó, hãy lắng lặng mang theo nó bên mình. Trong 2 tuần tiếp theo, hãy tập trung vào bản thân bạn và người bạn đời bằng tất cả sự hiếu kỳ. Hãy tin tưởng rằng mỗi ngày trái tim đại diện cho mối quan hệ của bạn sẽ gửi đến cho bạn đúng những điều mà bạn mong ước. Hãy chào đón mỗi dấu hiệu nhỏ với lòng biết ơn và sự tự tin. Những kẻ thù của tình yêu. Bạn có tình yêu để cảm ơn cuộc đời, ngay cả khi nó chỉ là những tia sáng ngắn ngủi lóe lên trên giữa bố mẹ bạn, thì cũng chính nhờ nó mà bạn có mặt trên cõi đời này. Sau đó một ánh hào quang tỏa sáng dài lâu nâng đỡ bạn lên để đạt được nuôi nấng và bảo vệ cho đến khi tung ra thị trường trưởng thành. Nhiều bài ca được hát vang để ca tụng tình yêu này, nó được tôn vinh và được ấp ủ trong trái tim mỗi chúng ta. Nhưng nhiều người lại không thấy được sự sức mạnh của tình yêu. Khi còn trẻ, họ nhận được quá ít tình yêu hoặc trải nghiệm cảm giác thất vọng lớn lao về tình yêu. Nhưng người này không hề hiểu chịu được việc người khác thành công trong tình yêu. Chính vì thế họ chống lại các mối quan hệ yêu đương, giúp đỡ người khác ngoại tình, cười cợt sự chung thủy và khuyên người ta phải chia tay hoặc ly hôn. Nhiều người làm việc này trong vô thức, còn một số người khác thì chỉ biết rất rõ việc họ làm. Đừng đặt trọn niềm tin vào mọi lời khuyên. Không phải kẻ thù nào của tình yêu cũng là dễ nhận biết. Một số tiếng về phía nam dưới dạng những người bạn thân thiết hoặc những chuyên gia về hôn nhân gia đình. Điểm giống nhau ở họ chính là một vết thương lòng sâu sắc của họ. Dưới sự tác động của vết thương ấy, họ khao khát chính xác những gì mà bạn có trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn cảm thấy thất bại như họ đã từng, thì việc đó sẽ mang lại cho họ cảm giác an ủi. Trong rất nhiều cuộc chia ly và chia tay, thượng sách tìm thấy những cuốn rất có đề tài, rất tệ hại. Đôi khi, đó là một cuốn sách, một bộ phim hoặc một cuốn trò chuyện mà qua đó bạn được khuyến khích không nên tiếp tục yêu thương mà hãy thù ghét, không nên tiếp tục tin tưởng mà hãy nghi ngờ, không nên tiếp tục xây nhà mà hãy phá hủy, không nên tiếp tục lắng nghe mà hãy la hét. Không phải chuyện hãy tưởng tượng rằng tình yêu đang cùng ngồi với bạn trong bộ dạng của một thiên thần mà chúng có thể có vai trong 11 chú tiểu. Liệu có đứng về phía vị cố vấn hay quay lưng lại với người đó? Thì cố vấn có thể đánh lừa lý trí của trục giá các anh. Thứ không thông minh nhất trong các vấn đề thuộc về trái tim. Hãy kể thêm nghề. Nếu mối quan hệ của bạn đang gặp khủng hoảng, hay đôi khi bạn cảm nhận phải tâm sự với ai đó về người bạn đời của mình. Tuy nhiên khi đó bạn lắng nghe cuộc trò chuyện của bạn, liệu người bạn đời của chính bạn yếu để nhận được lá thư lời khuyên tốt từ một người ngoài cuộc là hãy xem liệu người ấy có quan điểm tích cực về hôn nhân hay không? Liệu người ấy có thể nhìn nhận hai bạn như một đôi uyên ương đang gặp khủng hoảng hay chỉ xem các bạn là hai con người không thể hòa hợp với nhau và chia tay? Hãy bám vào căn nguyên tâm linh của mình. Nếu bạn có niềm tin tôn giáo thì những kẻ thù của tình yêu sẽ phải khó khăn hơn mới có thể ảnh hưởng đến bạn. Một câu nói như, tình yêu không bao giờ ngừng nghỉ trong một bài thánh ca buồn thì luôn mạnh mẽ hơn trải nghiệm xấu của các cá nhân khác. Thất nghiệp, bệnh tật, thời thế khó khăn. Ngày xưa có nhiều người đến định cư trên vùng đất tình yêu hơn là bây giờ. Trang trại ngày xưa không đứng đơn độc trên cánh đồng như bây giờ. và ở đó có nhiều ánh sáng cũng như nơi trú ngụ hơn. Ngày đó các cặp vợ chồng thường sống chung trong một gia đình lớn và chung nhau gánh vác những khó khăn từ bên ngoài. Các gia đình nhỏ vốn là sản phẩm của xã hội công nghiệp hóa, thường phải chịu đựng rất nhiều thử thách và nhiều gia đình đã sụp đổ vì không thể chống chọi lại những điều đó. Thật đáng tiếc khi nhiều cuộc hôn nhân ngày nay đã tan vỡ dưới những tác động từ bên ngoài. Bởi lẽ mọi căng thẳng trong công việc, thất nghiệp, nợ nần, bệnh tật cùng với các áp lực về kinh tế rồi sẽ biến mất. Thời điểm mà người ta cần đến sự giúp đỡ của tình yêu nhiều nhất cũng chính là lúc họ đánh mất tình yêu. Nhưng đây không phải là một quy luật tự nhiên mà ngược lại, bạn hoàn toàn có thể tránh được nó. Hãy ghi nhớ sức mạnh to lớn tiềm tàng trong tình yêu để bạn có thể bảo vệ bản thân, chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài. Hãy ôm nhau thật chặt. Thực sự là như vậy, khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, bất luận là do lỗi của ai, hãy lặng lẽ ôm lấy người bạn đời của mình. Đây là một dạng thiền định, một kỹ thuật vượt trên mọi suy xét về mặt lý trí, những lời buộc tội và tự oán trách, những cơn giận dữ cùng cảm giác bất lực. Lúc này bạn và người bạn đời của mình sẽ thấu hiểu thông điệp này như sau. Chúng ta sẽ vượt qua việc này, chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau, hoặc việc này sẽ không thể nào hạ gục chúng mình được. Hãy tưởng tượng rằng hai bạn đang đứng bên trái tim vĩ đại trong mối quan hệ lứa đôi của mình. Biển cả đang nổi cơn thịnh nộ xung quanh hai bạn, nhưng khi ở bên nhau thì hai bạn vẫn luôn được an toàn. Hãy kể tên những kẻ thù phổ biến. Trong lúc khủng hoảng, hai bạn bị vây quanh bởi vô số kẻ thù, cả bên ngoài lẫn bên trong. Thật không may là bạn luôn nhìn thấy những kẻ thù ở bên trong trước tiên. Anh thật ngu ngốc nên mới bị đuổi việc. Tôi quá chán nản bởi vì em chẳng bao giờ ủng hộ tôi. Em đã lãng phí tiền bạc của chúng ta. Thay vì đối đầu với nhau, hãy hành động như những người vừa đến định cư trong cuộc khai hoang ở miền đất hoang dã. Mối quan tâm hàng đầu của bạn chính là những kẻ thù luôn lăm le tấn công ngôi nhà nhỏ của bạn. Bạn phải chiến đấu chống lại chúng. Bạn có thể dễ dàng kể tên những kẻ thù này. Với những món nợ thì đó chính là chủ nợ. Với nạn thất nghiệp thì đó là người sử dụng lao động. Và với bệnh tật thì đó là những con virus. Hoặc các nguyên nhân khác. Hai bạn có thể cùng nhau chiến đấu chống lại những kẻ thù bằng vũ khí của tình yêu. Kẻ thù thường muốn gây chia rẽ để chinh phục bạn dễ dàng hơn. Đừng tạo cơ hội cho kẻ thù. Hãy luôn sát cánh bên nhau. Hãy hoàn toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho nhau và luôn gần gũi nhau. Mường tượng ra tương lai chung của hai người. Tình yêu không phải lúc nào cũng phải hợp lý. Nó có thể tạo nên những điều kỳ diệu và biến những điều không thể thành có thể. Tình yêu ẩn chứa một nguồn sức mạnh nằm ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta. Trái tim vĩ đại mà hai bạn đang đứng phía trên chứa một kho báu bí mật đang chờ đợi được khám phá. Hãy cùng nhau sáng tạo ra một tương lai tuyệt vời và hãy chế ngự những kẻ thù của bạn. Bất luận hoàn cảnh của bạn có như thế nào chăng nữa, đây là nguồn năng lượng và lời hứa hẹn của tình yêu. Đây là ý nghĩa sự tồn tại của tình yêu. Đây là điều tuyệt diệu nhất mà bạn có thể nếm trải. Bí quyết đơn giản hóa 18. Chia tay nhau trong sự tôn trọng. Sau khi chia tay hoặc ly hôn, bạn phải xây dựng lại cuộc sống mới cho chính mình. Giai đoạn này đặc biệt khó khăn bởi những tổn thương mà bạn phải gánh chịu là rất lớn lao. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn định hướng tương lai tốt hơn và tránh lặp lại những sai lầm kinh điển. Hãy nắm quyền kiểm soát việc ly hôn. Hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người đồng cảnh ngộ. Một sai lầm điển hình mà nhiều người mắc phải đó là họ cô lập bản thân trong sự thất vọng. Hậu quả của việc này là bạn sẽ bỏ lỡ những thông tin quan trọng mà những người khác có thể cung cấp cho bạn. Để chuẩn bị cho cuộc sống của mình trong tương lai, tốt hơn hết là bạn hãy sử dụng kiến thức của càng nhiều người cùng cảnh ngộ càng tốt. Những người ấy biết cách đương đầu với cuộc sống sau ly hôn. Hãy tìm cách tiếp xúc với những người đã ly hôn để nhận được những lời khuyên thiết thực và sự ủng hộ về mặt tinh thần của họ. Hãy hỏi xin sự giúp đỡ từ bạn bè. Hãy phó thác bản thân cho một chuyên gia tâm lý. Hãy tìm sự hỗ trợ chuyên môn từ một luật sư giỏi, người đấu tranh cho quyền lợi của bạn mà không gây phiền toái cho người chồng hoặc vợ sắp ly hôn của bạn. Hãy thông báo cho cấp trên và đồng nghiệp của bạn. Một sai lầm điển hình đó là nhiều người đã mang theo những vấn đề riêng tư của mình đến công sở và để chúng lấn át những người xung quanh. Hậu quả là bạn sẽ chẳng còn một thế giới khác nào nữa. Cơn khủng hoảng của bạn đã lan sang cả công việc. Tốt hơn hết, bạn hãy thông báo ngắn gọn với sếp của mình rằng bạn đang tiến hành việc ly hôn. Đừng quá xúc động và đừng cố gắng biến sếp trở thành người an ủi hoặc cho lời khuyên. Bạn sẽ được thấu hiểu và vẫn giữ được sự tôn trọng của sếp. Hãy để các đồng nghiệp biết về tình cảnh khó khăn của bạn. Nhưng hãy bảo vệ phẩm cách của mình và đừng kể với họ về cuộc tranh chấp hay những chi tiết riêng tư khác. Hãy cảm ơn các đồng nghiệp vì sự hỗ trợ mà họ đang dành cho bạn và đừng trông mong là họ sẽ đối xử với bạn thật đặc biệt. Hãy giữ gìn mối liên hệ với bạn bè. Một sai lầm điển hình nữa là nhiều người đã cố gắng lôi kéo những người bạn bè chung về phía mình bằng cách phàn nàn với họ về người bạn đời cũ. Hậu quả của việc này là bên cạnh mất đi người bạn đời, bạn còn mất luôn bạn bè nữa. Tốt hơn hết, bạn nên đến gặp những người bạn chung của hai người và bảo với họ rằng bạn vẫn muốn tiếp tục làm bạn với họ. Đừng yêu cầu họ phải chọn giữa bạn và người bạn đời cũ. Tự mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng dần. Hãy tập hợp bạn bè, kể cả lẫn mới và cũ, tập hợp lại với nhau. Hãy đọc cách chấp nhận những điều không thể tránh khỏi. Sai lầm điển hình tiếp theo là nếu bạn là người bị bỏ rơi và không muốn chia tay hay ly hôn, thì mọi thứ sẽ đặc biệt khó khăn với bạn và bạn tự hành hạ bản thân bằng những câu hỏi như: tại sao lại là tôi? Tại sao lại vào lúc này? Tại sao anh ta, cô ta lại làm thế? Hậu quả là bạn đã hạn chế khả năng tự do hành động của mình. Tốt hơn hết, bạn hãy dừng tất cả những mối ngờ vực về bản thân lại. Hãy tự cứu lấy mình. Hãy tập trung vào việc cải thiện, dù chỉ là rất nhỏ nhoi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra cau có. Những lời phán xét độc hại sẽ đầu độc chính bạn. Hãy bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi tự làm mọi thứ và hãy sử dụng mọi tài nghệ của bạn. Tự giặt ủi quần áo, đi xem phim một mình. Thuê nhà sống một mình. Hãy viết ra tất cả những mặt thuận lợi của việc sống độc thân và hãy cố gắng thêm những điều mới vào danh sách ấy mỗi ngày. Việc này sẽ giúp bạn phát triển những nguồn sức mạnh mới và cảm nhận được sức mạnh nội tại của mình. Hãy để tâm đến luật sư và tình hình tài chính của bạn. Sai lầm điển hình tiếp theo đó là bạn phó thác tất cả cho luật sư hoặc yêu cầu ông ta tiến hành một chiến dịch trả thù người bạn đời cũ của mình về mặt tài chính. Hậu quả là cả hai việc này đã giới hạn nghiêm trọng cơ hội tạo lập một giải pháp chia tay tốt đẹp của bạn. Lời khuyên ở đây là đừng phó thác tất cả mọi việc cho một ông luật sư bất kỳ nào đấy. Hãy tìm một vị luật sư đứng đắn, người có thể đưa ra cho bạn nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau trong tình cảnh của bạn, cũng như phân tích rõ ràng hệ quả của chúng. Hãy hợp tác một cách cởi mở và chân thực với luật sư của mình. Việc giấu giếm hoặc lừa dối luật sư chỉ tổ làm tổn thương bản thân bạn mà thôi. Ly hôn là một việc hệ trọng. Chính vì thế bạn cần phải minh mẫn và thiết thực. Hãy từ bỏ những đòi hỏi ở mức tối đa, rất phi thực tế. Hãy theo đuổi những giải pháp có thể chấp nhận được. Hãy viết ra những ý nghĩ và mong muốn của bạn một cách cụ thể và tự tin đấu tranh để đạt được chúng. Trong mọi cuộc thương thuyết với người bạn đời cũ, hãy yêu cầu mọi việc được trình bày bằng văn bản. Hãy lập ra danh sách những điều ưu tiên khách quan và thiết thực đối với tình hình tài chính của mình và bám sát theo nó. Hãy lập ra giới hạn chi tiêu xác thực cho bản thân. Hãy dành sẵn ra một số tiền cố định vào đầu mỗi tháng. Hãy đối phó một cách lý trí với bản thân và người bạn đời cũ. Sai lầm điển hình tiếp theo đó là bạn hành xử theo bản năng và mù quáng đi theo những cảm xúc tiêu cực của mình. Hậu quả là những vết thương không thể lành lặn trở lại và bạn bị mắc kẹt trong thái độ thù nghịch với người bạn đời cũ. Tốt hơn hết, bạn nên từ bỏ ý định trả thù. Đừng nói xấu người bạn đời cũ. Hãy đưa ra những quy tắc đối xử với người bạn đời cũ, bởi nếu không thì người ấy sẽ nắm được quyền kiểm soát. Bây giờ bạn đã có một vai trò mới và bạn nên định hình mối quan hệ đôi bên sao cho bạn có thể bảo vệ được sự tự chủ cũng như lòng tự trọng của mình. Hãy dừng việc chăm sóc người bạn đời cũ hoặc để người đó chăm sóc bạn. Càng sống tự lập bao nhiêu thì bạn càng dễ dàng vượt qua nỗi đau ly hôn bấy nhiêu. Lòng tự trọng của bạn cũng sẽ phát triển hơn. Hãy tôn trọng những thỏa thuận đã được đưa ra khi ly hôn, đặc biệt là những thỏa thuận về con cái. Hãy gìn giữ những kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian mà hai bạn ở bên nhau.